buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, bà chủ tiệm giày thấy dường như có một người khách hàng đứng tần ngần trước tủ kính, đôi mắt chăm chú nhìn vào những chiếc giày thể thao. Vì đang chuẩn bị đi dự lễ sớm trước khi trở về mở cửa bán hàng, bà bước ra cửa định nhắc cho người khách biết là phải còn đến 2 tiếng đồng hồ nữa thì cửa hiệu mới bắt đầu thương nghiệp. Thế nhưng không có vẻ là một người khách, đó chỉ là một cậu bé gầy ốm đang trên đường đến trường. Tuy vậy, bà vẫn chào cậu. Này cháu bé, cháu muốn coi giày phải không? Bây giờ còn quá sớm, ta thường mở cửa sau khi đi lễ về. Nếu cháu muốn vào bên trong tiệm để coi giày, thì ghé lại chiều nay. Cậu bé đáp, không, không thưa bà, cháu chỉ muốn nhìn ngắm một chút thôi. Nhưng nếu bà đang chuẩn bị đi nhà thờ, thì bà có thể cho cháu gửi một lời cầu xin của cháu đến Thượng Đế không? Bà chủ tiệm giày gật đầu. Ồ, được chứ, cháu cứ nói đi, ta sẽ chuyển đến cho ngài. Cậu bé nài nỉ, bà nói với Thượng Đế giùm cháu rằng, cháu không xin gì cả, nhưng vì ngày mai cháu sẽ đi đá banh tranh giải cho trường, mà mấy hôm nay trời mưa, đôi giày của cháu chỉ tốt nếu dùng lúc trời khô ráo mà thôi. Xin Thượng Đế cho trời đừng mưa nữa cho đến ngày mai. Con chỉ xin có vậy thôi. Bà chủ tiệm giày ngạc nhiên. Bà bán giày đã nhiều năm, chưa bao giờ nghe nói có một loại giày chỉ dành cho trời nắng. Tạm quên việc đi đến nhà thờ, bà nói, này cháu hãy vào đây với ta một chút. Nói rồi, bà đem cậu bé vào trong tiệm, đặt cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu nhìn ngắm đôi giày của cậu. Bên ngoài, đôi giày của cậu tuy cũ, nhưng không khác gì những đôi giày khác. Chưa nhìn thấy được điều gì khác lạ, bà đành nói với cậu cởi giày ra và cho bà mượn. Cậu bé lúng túng một lúc rồi cũng cởi ra và ngơ ngác đưa cho bà. Cầm lên, bà chợt hiểu. Phần đế giày đã mòn thành nhiều lỗ hổng nhỏ. Cậu bé đã dùng thật nhiều lớp giấy báo lót lên để dùng. Cậu không muốn trời mưa vì khi đó giấy báo không thể bảo vệ cho 2 bàn chân của cậu được nữa. Xúc động không nói thành lời, bà chủ tiệm đi vào bên trong lấy ra một chậu nước ấm, đặt đôi chân nhỏ bé của cậu vào, rửa sạch sẽ rồi lau khô. Kể đến, bà lựa cho cậu một đôi vớ thật êm và một đôi giày ấm và thật vừa để mang vào cho cậu bé. Xong xuôi, bà đứng xa ra một chút để bắt cậu đi tới đi lui. Bà muốn chắc chắn rằng đôi giày không làm cho cậu đau chân. Khi ấy, bà chợt nhận ra là quần áo của cậu cũng mỏng manh và không lành lặn. Bà lại vào trong lấy bộ quần áo của con trai mình và mặc cho cậu. Bây giờ, bà ngắm cậu và cảm thấy hài lòng. Bà nói, bây giờ cháu có thể đi học, ta cũng phải đi nhà thờ vậy. Cậu bé chậm chậm đi ra cửa rồi bỗng quay trở lại, đôi mắt đẫm lệ. Cậu nắm tay bà và nói, bà ơi, bà có phải là mẹ của Thượng Đế không? Không, không. Bà cụ lắc đầu mỉm cười, tại sao cháu lại hỏi vậy? Cậu bé nói, vì Thượng Đế chưa nghe lời cầu xin của cháu mà cháu đã được hơn những gì cháu ao ước. Vậy thì bà phải là mẹ của Ngài, vì chỉ có người mẹ mới tình nguyện làm thay cho con mình một cách mau mắn và hoàn hảo như vậy thôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có lẽ chưa bao giờ danh Thượng Đế bị dung tục cho bằng thời đại này. Ngày nay, con bò vàng của thời xuất hành trong Cựu Ước tái xuất hiện dưới không biết bao nhiêu hình dạng mới. Nó có tên là tiền, là quyền, là sắc đẹp, là thể thao, là danh vọng, và ngay cả là khoa học. Đó là những Thượng Đế mới mà bao nhiêu tín đồ đang sắp mình thờ lạy và sẵn sàng hiến thân hy sinh để phục vụ. Nhưng những Thượng Đế mới này không nguy hiểm cho bằng Thượng Đế mà người ta nhân danh để sát hại những người vô tội. Mỗi ngày trên bàn thờ của Thượng Đế này có không biết bao nhiêu người dân vô tội bị sát tế. Đây quả là một Thượng Đế khát máu đang quy tụ được vô số tín đồ sẵn sàng hy sinh mạng sống để chém giết và sát hại, với hy vọng về một thiên đàng không tưởng, chẳng khác gì thiên đường mù trong ý thức hệ duy vật biện chứng. Có những Thượng Đế mà con người lao mình tìm kiếm như những con thiêu thân. có những thượng đế mà có người nhân danh để chém giết và sát hại người vô tội. Bên cạnh những thượng đế ấy, ngày nay ở tận cùng của sự dung tục, không thiếu những con người ứng xử như thể mình là thượng đế. Họ nắm quyền sinh sát trong tay, họ tự coi mình như thượng đế ban phát quyền sống và những quyền cơ bản khác cho người dân. Họ bảo sống thì được sống, họ bảo câm miệng thì phải câm miệng. Nhưng mỉa mai thay, trong cái xã hội có người nắm quyền sinh sát của thượng đế ấy, lại không thiếu những người muốn được người khác phục vụ như thượng đế. Khách hàng là thượng đế. Có ở đâu trên thế giới này người ta lại nghe một câu khuyến mãi lộng ngôn như thế không? Quả thực, khi thượng đế độc nhất và chân thực bị chối bỏ hay bị gạt ra bên lề cuộc sống, thì đương nhiên con người phải tạo ra cho mình một thượng đế hay tự xưng mình là thượng đế. Đó là thảm kịch bi thương nhất của con người thời đại. Con người không biết thượng đế cho nên cũng chẳng còn biết mình là ai. Thánh Augustino đã luôn cầu nguyện: xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Và để được ơn ấy, con người chỉ có thể nhìn vào Chúa Giêsu Kitô. Hiến chế về mặc khải của Công đồng Vatican II đã khẳng định, chỉ trong ánh sáng ngôi lời nhập thể, sự thật về con người mới được tỏ lộ. Thật vậy, thượng đế mà Chúa Giêsu đã mặc khải thiết yếu là một thượng đế của tình yêu. Bản tính của thượng đế mà Chúa Giêsu đã mặc khải là yêu thương, là trao ban, là phục vụ và phục vụ cho đến chết. Cậu bé trong câu chuyện trên đây hẳn đã hiểu được điều đó phần nào khi gọi người đàn bà bán giày là mẹ của thượng đế. Mà kỳ thực, bất cứ ai là một cử chỉ yêu thương cũng đều đi vào quan hệ yêu thương với thượng đế của tình yêu. Khi có người báo tin mẹ và người thân của ngài đang đi tìm ngài, Chúa Giêsu chỉ những kẻ đang nghe lời ngài và nói: mẹ và anh chị em của ta là những ai nghe và thực hành lời Chúa. Còn ai sống yêu thương và phục vụ cho bằng mẹ Maria? Và tất cả những ai sống yêu thương và phục vụ cũng đều trở thành người thân của thượng đế vậy. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con chỉ tìm gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi.